Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện có tiêu đề Suy xét vấn đề bằng chính niệm và đi trên con đường chính pháp. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 27 tháng 5 năm 2024. Tôi đã ngoài 70 tuổi và đang sinh sống tại một thị trấn ở nông thôn. Sức khỏe tôi từng rất yếu, bị u lớn ở cột sống và bác sĩ chẩn đoán rằng sau này tôi sẽ bị gù lưng. Hai mắt tôi thường đau nhức, như thể có thứ gì đó vướng ở bên trong. Ở độ tuổi 40, tôi phải đeo một cặp kính dày cộp và thần trí thường không thanh tịnh. Tôi uống thuốc quanh năm suốt tháng, dẫn đến mắc bệnh dạ dày nghiêm trọng và nhiều vấn đề sức khỏe khác. Tháng 11 năm 1996, tôi may mắn bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Kể từ đó, thân thể tôi đã chuyển biến đáng kể, không còn bệnh và cũng ngừng đeo kính. Tôi bắt đầu hồng pháp và giúp rất nhiều người hữu duyên bước vào tu luyện. 1. Nhóm học pháp ở nhà tôi chưa bao giờ giải tán. Năm 2003, chúng tôi mở một nhóm học pháp tại nhà tôi. Ban đầu, nhóm chỉ có những đồng tu quen biết tham gia, nhưng rồi những người khác cũng nhanh chóng đến. Mỗi buổi học của chúng tôi thường bao gồm ít nhất là 4-5 người, cho đến hơn chục người. Nhóm học pháp tại nhà tôi là nơi gặp gỡ của các đồng tu trong 20 năm qua. Có những lúc vào những thời điểm căng thẳng, một số đồng tu kiến nghị rằng tôi nên tạm thời ngừng hoạt động. Tôi nói rằng nhóm học pháp là một phần trong quá trình tu luyện mà sư phụ an bài cho chúng ta và rằng sư phụ đang trông chừng cho chúng ta. Sau đó, gia đình tôi đã chuyển đến sống ở một tòa nhà mới. Chúng tôi chỉ sử dụng căn hộ cũ cho riêng việc học pháp nhóm. Thông qua học pháp và trao đổi, mọi người trong nhóm chúng tôi đều biết cách suy xét vấn đề dựa trên pháp, hướng nội tìm và loại bỏ những quan niệm người thường khi gặp vấn đề. Chúng tôi đều trở nên thành thạo trong việc phát tài liệu và giảng chân tướng. Thân nhân trong gia đình tôi đều biết rằng đại pháp là tốt và chân thiện nhẫn là tốt. Có lần, con trai tôi nói lên suy nghĩ sau khi uống rượu ở một bữa tiệc được tổ chức tại một nhà hàng. Cháu không e dè mà nói rằng: "Mẹ tôi tu luyện Pháp Luân Công, thật tốt khi có đức tin. Nếu như mẹ tôi không tu luyện Pháp Luân Công, thì từ lâu đã mắc bệnh rồi. Chuyện gì sẽ xảy ra với anh em chúng tôi nếu như mẹ mắc bệnh? Ai có thể chăm sóc cho hai đứa trẻ được chứ? Chúng tôi cũng không thể đi làm được. Bất kể chính phủ có nói gì đi nữa, tôi luôn ủng hộ mẹ tôi." 2. Giảng chân tướng bằng nhiều cách khác nhau. Trong bài giảng pháp, sư phụ đã thừa nhận vai trò của tiền mặt có in thông điệp chân tướng. Vì vậy, tôi dùng loại tiền này và gia đình tôi cũng thế. Tôi thường đổi tiền với những quầy bán rau củ và đưa cho họ tiền chân tướng. Tôi làm việc này rất thường xuyên nên nhiều người cũng hiểu ý tôi. Đôi khi, tôi không cần nói gì cả, chỉ giơ một tờ tiền chân tướng ra và sẽ có người nói: "Tôi muốn đổi tiền." Năm 2014, các thương nhân từ vùng khác đã đến huyện của chúng tôi để tổ chức hội chợ. Họ bán hàng với giá rẻ nên thu hút nhiều người đến mua hàng. Các thương nhân thường xuyên hết tiền lẻ để trả lại khách hàng, khiến họ tỏ ra không vui. Thấy vậy, tôi nghĩ đây chẳng phải là một cơ hội tốt để đổi tiền chân tướng hay sao? Tôi về nhà và lấy một cọc tiền chân tướng, rồi vội vã quay lại hội chợ và tuyên bố rằng: "Tôi có tiền lẻ đây, có ai muốn đổi tiền không?" Mặc dù những người bán nghi ngờ, khi nhìn thấy những cọc tiền mặt mới tinh có in chữ trên đó, họ vẫn vui vẻ đổi tiền để có thể bán hàng của mình. Một số đồng tu lo lắng cho tôi, nhưng tôi nói: "Không sao đâu, sư phụ đang trông chừng cho chúng ta." Hơn 10 năm qua tại nhà tôi, những nữ học viên cao tuổi như chúng tôi đây đã đóng gái lịch chân tướng loại đệ bàn. Khi phân phát lịch, chúng tôi đồng thời khuyên người dân thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhiều người đã nhận lịch chân tướng và tôi dặn họ nhẩm niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo, để được mạnh khỏe và bình an khi kiếp nạn đến. 3. Tính sư tính pháp, tôi đã vượt qua mọi quan nghiệp bệnh. Kể từ khi bắt đầu tu luyện, tôi đã nhiều lần gặp can nhiễu nghiêm trọng của quan nghiệp bệnh. Năm 2003, tôi mắc bệnh zona thần kinh. Năm 2019, tôi xuất hiện các triệu chứng của bệnh thoát vị đĩa đệm, vô cùng đau đớn. Nhưng thần kỳ thay, tôi lại không bị đau khi vác một thùng chứa giá đỡ lệch để bàn từ dưới tầng hầm lên trên lầu. Cũng có một giai đoạn thời gian, thần trí tôi không được thanh tỉnh và tôi gần như đã ngất xỉu hai lần trên xe buýt. Những người chứng kiến đều lo lắng cho tôi, nhưng tôi đã nói tôi không sao. Cũng có lần, tim tôi khó chịu vào trước mỗi buổi trưa, làm cho tôi khó thở. Gia đình luôn thúc giục tôi đến bệnh viện mỗi khi xuất hiện triệu chứng như vậy. Tuy nhiên tôi sẽ lại nói, cảm ơn mọi người đã quan tâm, nhưng mà tôi vẫn ổn thôi. Sư phụ Lý đang chăm sóc cho tôi, và tôi không cần phải đến bệnh viện. Tôi đảm bảo là mình sẽ khỏe thôi. Bất kể khó chịu ra sao, tôi vẫn làm việc nhà và làm ba việc mà một người tu luyện nên làm. Tôi đã vượt qua nhờ hướng nội tìm, phát chính niệm, học pháp luyện công và dựa vào tính tâm kiên định đối với Đại Pháp. Chứng kiến tôi nhiều lần vượt qua quan nghiệp bệnh, gia đình tôi đã bị thuyết phục và bắt đầu ngưỡng mộ sư phụ và Đại Pháp. Họ còn ủng hộ tôi học pháp và luyện công nhiều hơn. 4. Buông bỏ bản thân và chuyển biến quan niệm con người. Để theo kịp tiến trình chính pháp, tôi đọc hết từng tập tuần báo Minh Huệ để xem các đồng tu khác làm việc và tu luyện bản thân họ như thế nào. Khi gặp gỡ các đồng tu địa phương, tôi thường nói, hãy chuyển biến quan niệm con người, đừng chấp trước vào tự ngã, đồng hóa với Đại Pháp. Làm người khác hạnh phúc và nghĩ cho người khác trước. Đây không chỉ là lời nói suông, mà nó là điều chúng ta thật sự phải làm. Khi răng tôi đau đến mức rất khó chịu đựng, đầu tiên tôi nhìn lại bản thân để xem mình có điểm nào không phù hợp với Pháp. Sau đó, tôi nói với cái răng, răng ơi, ta là một người tu luyện Đại Pháp và là một lạp tử của Đại Pháp. Ngươi là một phần của thân thể ta. Vì vậy, ngươi cũng là một lạp tử của Đại Pháp. Ngươi nên cùng ta nhẩm niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo nhé. Ngươi cũng nên đồng hóa với Đại Pháp và không được bôi nhọ Đại Pháp. Sau khi tôi làm như vậy một vài lần, răng tôi đã ngừng đau. Hiện nay tôi đã ngoài 70 tuổi, nhưng vẫn còn đủ nguyên vẹn cả hàm răng. Cũng không có cái nào trong đó bị lung lay. Thật ra, khi tôi còn ở độ tuổi 40, tôi thường bị đau răng và đã suýt nữa rụng mất hai cái. Tuy nhiên, chúng đã chắc chắn trở lại sau khi tôi bắt đầu tu luyện. Trong những năm gần đây, đôi khi cảnh sát gõ cửa nhà chúng tôi và sách nhiễu chúng tôi. Một số đồng tu lo sợ, có người còn ôm giữ tâm oán hận. Tuy nhiên, những đồng tu trong nhóm chúng tôi thì có tâm thái khác. Chúng tôi sẽ cảm ơn những cảnh sát kia, bởi vì nếu không có ma nạn, thì chúng tôi không thể đề cao lên được. Chính là họ đã cấp cho chúng tôi một cơ hội tốt để đề cao tâm tính và bản thân họ cũng đang tìm kiếm cơ hội để được nghe chân tướng. Mùa xuân năm nay, gia đình tôi đi du lịch ở một thành phố phía Nam và họ nhất mực muốn đưa tôi đi cùng. Chúng tôi phải đi máy bay. Tôi không hề muốn đi. Thứ nhất là việc này tiêu tốn thời gian. Thứ hai là thẻ căn cước của tôi bị đánh dấu. Vì vậy họ sẽ biết tôi là một học viên. Tôi đã dùng tên thật của mình để khởi kiện Giang Trạch Dân, nên tôi lo lắng rằng mình sẽ gặp vấn đề an toàn trước khi lên máy bay. Các con của tôi không vừa ý và nhất mực muốn tôi đi cùng. Tôi đã đồng ý, sau đó tăng cường chép pháp và phát chính niệm. Tôi nghĩ, thẻ căn cước của mình là một pháp khí rực rỡ ánh vàng kim. Tất cả chúng sinh đều đang chờ được cứu độ. Tiếp viên hàng không sẽ đối xử tốt với mình thôi. Sau đó, việc đi lại không gặp vấn đề gì về an ninh. Gia đình tôi rất vui mừng. Kỳ thực, khi chúng ta thể hiện ra tâm từ bi và chuyển biến quan niệm con người, thì không có điều gì xấu xảy ra. Bởi vì rất nhiều sự việc được tạo thành là do tư tưởng của đệ tử Đại Pháp. 5. Thông qua chép pháp, thần tích triển hiện. Khoảng 3 đến 4 năm trước, mắt tôi bắt đầu kém đi. Tôi gặp khó khăn khi nhận diện các ký tự, đặc biệt là các ký tự có nhiều nét. Ngoài ra còn có dấu hiệu đục thủy tinh thể. Tôi nghĩ, mình là một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Làm sao mình có thể lão hóa như thế này được? Đây chẳng phải là can nhiễu tới việc học pháp của mình hay sao? Mình hoàn toàn phủ định điều này. Tôi quyết định bắt đầu chép tay các bài giảng pháp. tôi đặt ra hai yêu cầu cho bản thân. Một là tôn kính sư phụ và đại pháp, viết chữ rõ ràng sạch đẹp. Hai là tôi sẽ tìm thời điểm chép pháp mà không gây ảnh hưởng đến tôi làm việc nhà, ra ngoài giảng chân tướng hay học pháp nhóm. Lần đầu tiên chép tay chuyển pháp luân, tôi sử dụng giấy in thông thường. Tôi bắt chước viết theo kiểu chữ trong sách. Tôi càng viết thì chữ tôi lại càng đẹp và thị lực của tôi càng được cải thiện hơn. Lần thứ hai, tôi đã chép pháp trên khổ giấy B5. Vào lần thứ ba chép pháp, thị lực của tôi đã trở nên hoàn toàn bình thường. Tôi dùng giấy in, gấp làm đôi và chép lên bốn mặt của tờ giấy. Kích thước cũng gần bằng một quyển sách chuyển pháp luân thông thường. Tôi đã chép tay cả ba quyển sách tinh tấn yếu chỉ. Hiện tại tôi đang chép tay chuyển pháp luân quyển 2. Tu luyện quả là thần kỳ. Khi thị lực suy yếu, người thường không dám đọc sách nhiều vì sợ làm hao mòn đôi mắt của mình. Tuy nhiên, thị lực của tôi ngày càng trở nên tốt hơn khi tôi chép tay các sách đại pháp. Giờ đây tôi có thể đọc được các hán tự nhỏ xíu một cách rõ ràng. 6. Vượt qua khổ nạn. Tôi tin rằng, nếu chúng ta tính sư tính pháp, và mỗi khi gặp vấn đề, đều dùng chính niệm mà không có tâm chấp trước người thường, thì sẽ không có trở ngại nào mà chúng ta không thể vượt qua. Sư phụ sẽ có thể giải quyết mọi vấn đề và hóa giải tất cả khó khăn cho chúng ta. Lòng từ bi vô hạn của sư phụ đã bảo hộ cho các đệ tử và trải ra con đường thuận lợi cho việc chứng thực pháp và cứu độ chúng sinh của chúng ta. Còn xin cảm ơn sư phụ vì sự từ bi của Ngài. Cảm ơn các đồng tu vì sự giúp đỡ và phối hợp của các bạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.